Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng Chu kỳ C. Quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, 5C. Giáo huấn số 3. Cần phải nhận biết hiện tình. Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình là ý định liên hệ đến người nam và người nữ trong đời sống cụ thể hàng ngày của họ thuộc về một hoàn cảnh xã hội và văn hóa nào đó. Vì thế, để chu toàn công việc phục vụ của mình, Hội Thánh phải tìm cách nhận biết những hoàn cảnh trong đó hôn nhân và gia đình ngày hôm nay sinh hoạt. Vì thế, để có thể rao giảng tin mừng thật hữu hiệu, việc nhận biết ấy là một đòi hỏi không thể coi thường. Thật vậy, đối tượng mà Hội Thánh đang phải giới thiệu tin mừng bất biến và luôn mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô chính là các gia đình của thời đại chúng ta, cũng như những người đang được mời gọi đón nhận và sống điều Thiên Chúa đã vạch ra cho các gia đình, cũng chính là những gia đình đang chìm sâu trong nhiều điều kiện của thế giới hôm nay. Hơn nữa, những đòi hỏi, những lời mời gọi của Thánh Thần cũng đang vang lên qua những biến cố lịch sử, và vì thế có thể làm cho Hội Thánh hiểu biết tường tận hơn về mầu nhiệm sâu thẳm của hôn nhân và gia đình, bắt đầu ngay từ những hoàn cảnh, những vấn đề, những âu lo và hy vọng của giới trẻ, các đôi vợ chồng và các bậc cha mẹ ngày nay. Trích tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về gia đình số 4. 14 tháng 12, thứ hai, Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 15 thứ ba, tuần thứ ba mùa vọng. 16 thứ tư, tuần thứ ba mùa vọng. 17 thứ năm, tuần thứ ba mùa vọng. 18 thứ sáu, tuần thứ ba mùa vọng. 19 thứ bảy, tuần thứ ba mùa vọng. 20 Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta hãy cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng.
Anh em hãy vui lên, vui lên. Chúa chúng ta đang từ đi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài ca nhập lễ vừa rồi mời gọi mỗi người chúng ta hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến. Chúng ta hãy vui lên, vì Chúa đến tha thứ tội lỗi chúng ta. Niềm vui vì đã được Chúa tha thứ tội lỗi. Giờ đây, trước khi cử hành thánh lễ này, chúng ta xin Chúa một lần nữa tha thứ những tội lỗi chúng ta, cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn và chúng ta được sống hiệp thông với nhau. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Xin thương hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa các ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính người cứu thoát ngươi, người hân hoan vui mừng vì ngươi, người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng mở lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa. Đây là Thiên Chúa đấng cứu độ tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi tôi không run sợ, vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là đấng tôi ca ngợi, Người trở nên phần rối của tôi.
Hãy lên mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ, hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biên ca kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng.
Hãy lấy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Người có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy hát mừng Chúa vì Người đã làm những việc cả thế, hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng lời kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ gìn giữ lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thánh thần Chúa ở trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, Thiên Chúa.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: Vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp: Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi: Còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp: Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: Có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng: Tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây dài cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, cách đây ít năm, bác sĩ Carl Menninger, trưởng khoa tâm bệnh học của Mỹ, đã làm nhiều người kinh ngạc với quyển sách của ông có tựa đề
bất cứ gì cũng là tội. Ông bắt đầu quyển sách bằng một câu chuyện vui khiến chúng ta suy nghĩ. Vào một ngày Chủ nhật tháng 9 năm 1972, trên góc phố đông người qua lại thuộc khu trung tâm phố Chicago, xuất hiện một nhà chuyên giảng thuyết ở đường phố. Đang lúc các nhân viên văn phòng vội vã lo đi ăn trưa, nhà giảng thuyết này thình lình giương cánh tay phải lên, dùng ngón tay chỉ vào một nhân viên nào đó, rồi la lên: "Anh là kẻ có tội." Đoạn ông đứng im, nghĩ vài giây, rồi lại bắt đầu chỉ vào một nhân viên khác và la lên: "Anh là kẻ có tội." Bác sĩ Meninger nói rằng, tác động mà nhà giảng thuyết này gây ra nơi những người bộ hành đi ngang qua đó thật là kỳ lạ. Họ lấm lét nhìn ông rồi quay mặt đi chỗ khác, rồi lại lén nhìn và cuối cùng vội vàng đi tiếp. Chắc chắn Doan Tẩy Giả ngày hôm nay, nếu ông đến với chúng ta trong xã hội hôm nay, cũng có thể gây được tác động tương tự trên đám đông dân chúng khi Ngài xuất hiện. Trong đám dân chúng, một số chế nhạo Ngài, số khác tức giận Ngài, còn số khác nữa nhận biết từ thâm tâm cõi lòng họ sự sai quấy của mình. Chúng ta đọc thấy trong bài phúc âm hôm nay, những người thu thuế nhận ra mình có lỗi trong việc thu thuế quá mức. Những quân nhân nhận thấy mình thường hay bắt nạt dân chúng. Những người thu thuế và những quân nhân vào thời Chúa Giêsu, thời của Gioan Tẩy Giả lúc đó, là những hạng người nói được là thấp kém nhất trong xã hội, bị mọi người khinh khi. Họ cho là đây là những kẻ tội lỗi công khai. Thế nhưng những người này lại nghe lời Gioan rao giảng mà ăn năn thống hối. Còn những người khác, những người giàu sang quyền quý, vua Herode, thì không nghe lời rao giảng kêu gọi sám hối của Gioan. Dân chúng nhận ra mình là kẻ tội lỗi, và Gioan kêu gọi họ hãy biết chia sẻ những gì mình có. Trong quyển sách vừa nói trên, bác sĩ Meninger cho thấy nhiều người thời nay cũng đã phạm những điều sai quấy, nhưng điều đó không làm cho ông phải lưu tâm. Điều khiến ông phải lưu tâm đó là rất nhiều người thời nay không chấp nhận rằng mình đã làm điều sai quấy, mình không phải là kẻ tội lỗi. Ý thức tội lỗi đã biến mất nơi nhiều người. Chính vì thế mà khi nhà thuyết giảng trên chỉ nói câu "anh là kẻ có tội, bạn là kẻ có tội" thì đã tạo ra một tác động thật kỳ lạ nơi những nhân viên làm việc ở Chicago. Thánh Gioan Tẩy Giả ngày xưa và như nhà giảng thuyết nọ hôm nay đã chạm vào nơi thâm sâu nhất, dễ tổn thương nhất của mỗi người chúng ta. Ngài đòi buộc dân chúng, đòi buộc mỗi người chúng ta hãy xét lại tâm hồn mình và nhận biết lỗi lầm của mình. Ngài còn đòi mỗi người chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để quay về cùng Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều đã từng làm điều sai quấy. Nếu còn chút nghi ngờ gì về điều này, chúng ta hãy nhớ lại lời của Thánh Gioan trong thư thứ nhất như sau. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội là chúng ta tự lừa dối mình. Nếu chúng ta cho rằng mình không hề phạm tội, tức chúng ta xem Thiên Chúa là kẻ nói dối và không có lời Ngài trong chính chúng ta. Việc nhìn nhận tội lỗi đem lại cho chúng ta sức khỏe, tâm lý và tinh thần. Việc nhìn nhận tội lỗi và nhất là việc ý thức Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tha thứ tội lỗi cho chúng ta, mang lại cho chúng ta niềm vui chân thật trong tâm hồn. Đó là lý do mà tại sao hôm nay, khởi đầu thánh lễ, giáo hội đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy vui lên vì Chúa đã gần bên, vì Chúa đến bên cạnh chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Ngài chỉ cần chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, xin ơn tha thứ để được niềm vui. Vì thế trong mùa vọng này, chúng ta hãy nhìn nhận mình là kẻ có tội, hãy xin Chúa tha thứ, hãy xin Chúa ban lại cho mỗi người chúng ta niềm vui vì đã được Chúa tha thứ, được Chúa yêu thương. Chúng ta có thể cầu nguyện lời cầu nguyện sau đây đã được viết ra cách đây 1600 năm bởi ông Origen như sau. Lạy Chúa Giêsu, đôi chân con dơ bẩn, xin hãy đổ nước vào và rửa con. Con biết rằng con quá bạo gan khi cầu xin Chúa điều này. Nhưng vì con sợ bị Chúa quở trách, nếu ta không rửa chân con, thì con chẳng phải là bạn hữu của ta. Vậy, xin Chúa hãy rửa chân con, không phải chỉ chân con mà thôi, mà trọn cả con người con. Vì con ước ao được làm bạn hữu của Chúa, được niềm vui chân thật Chúa ban cho những ai Ngài yêu thương và tha thứ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng mạng đề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin thờ Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, và giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Trong niềm hân hoan trông chờ con Chúa ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cố gắng sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, tôn trọng công bằng trong đời sống xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết quan tâm đến lời khuyên tha thiết của hội thánh và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người đang đói khổ vì thiên tai, vì thiếu lương thực thực phẩm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó được cứu trợ đầy đủ và kịp thời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chia sẻ cơm áo cho những ai đói rách bần cùng, cũng như tôn trọng tài sản và danh dự của mọi người là bổn phận của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng chu toàn các bổn phận quan trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang hết lòng trong đời Chúa Giêsu Kitô Con Một Chúa giáng trần để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con, sạch mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm giáng sinh cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Này đây bông lúa mới, với đây chùm nho tươi, hoa màu ruộng đồng còn đang ngát hương thơm nồng. Cùng công lao xóm tôi, tháng năm dày lo con, xin kính dâng ngài hoa trái thơm lành ngài đã thương.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mọi tay cho, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lạy tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Chúa Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu không ta, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để tự động sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoa của lệ chúng con dân tiên Chúa đây, để trở nên mình và mẫu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ban nguyện Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiên tê để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lệ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giáo mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhân Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ân lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Chúa.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Thiên Chúa, dân xóa tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, dân xóa tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, dân xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa nữ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời,
thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con này xin Chúa cho bí tích thân thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thấm sâu ngày đêm mẹ luôn ấp ủ. nào sai vì lời.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của bài suy niệm dẫn vào kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 6 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, đã dựa theo bài tin mừng của ngày Chúa Nhật và cảm hứng từ Thánh Ambrosio, được phụng vụ kính nhớ đúng ngày mùng 6 tháng 12, và lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, được mừng vào ngày mùng 8 tháng 12. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài Quân Đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Avvento, la liturgia propone il brano evangelico di San Luca.
Anh chị em thân mến, vào Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, phụng vụ trưng bày đoạn văn tin mừng, trong đó ra như Thánh Luca trình bày khung cảnh mà Chúa Giêsu hiện và khai mạc sứ vụ công khai. Thánh sử dồn chú ý đến ông Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Mêsia, và mô tả chính xác những chi tiết không gian và thời gian mà ông thực hiện cuộc rao giảng. Thánh Luca đã viết như sau: Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-siêu Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Ê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Li-sa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-len, Kha-na và Cai-pha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Gia-ca-ri-a là Gioan trong sa mạc. Có hai điểm đáng chúng ta lưu ý. Thứ nhất, Thánh sử muốn cho người đọc hoặc người nghe hãy lưu ý rằng tin mừng không phải là một truyền kỳ, nhưng là tường thuật một lịch sử có thật. Đó là Đức Giêsu Nazareth là một nhân vật lịch sử được xen vào một bối cảnh chính xác. Một yếu tố thứ hai đáng để ý là sau phần dẫn nhập với chiều kích lịch sử bao quát, chủ từ trở nên lời của Chúa được giới thiệu như là một sức mạnh từ trời cao đáp xuống ông Gioan Tẩy Giả. Ngày lễ kính thánh Ambrosio, vị đại giám mục thành phố Milano, tôi xin trích dẫn lời chú giải của ngài về đoạn tin mừng viết như sau: Con Thiên Chúa, trước khi quy tụ hội thánh, trước hết đã tác động trên một tôi tớ khiêm hạ. Vì thế, Thánh Luca nói rằng, lời của Chúa đáp xuống ông Gioan, con ông Gia-ca-ri-a ở trên hoang địa. Bởi vì hội thánh khởi đầu không phải do loài người, nhưng là do lời Chúa. Ý nghĩa là như thế này, chính lời của Chúa là chủ động của lịch sử, linh hứng cho các ngôn sứ, chuẩn bị cho Đấng Mêsia quy tụ hội thánh. Đức Giêsu là lời của Chúa trở thành người phàm trong cung lòng trinh nữ Maria. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình trọn vẹn, đã dạy dỗ chúng ta, đã ban phát tất cả bằng cách mở rộng những kho báu của chân lý và tình thương. Thánh Ambrosio viết tiếp như sau: Vì thế, lời Chúa từ trời xuống ngõ hầu trái đất, trước kia là hoang địa, phát sinh ra những hoa trái cho chúng ta. Các bạn thân mến, Đức Trinh Nữ Maria là hoa trái tuyệt đẹp nhất do lời Chúa gieo trồng. Người là quả đầu mùa của hội thánh, là hoa viên của Thiên Chúa trên trái đất. Nhưng trong khi Đức Maria là kẻ vô nhiễm, mà chúng ta mừng lễ vào ngày thứ ba mùng 8 tháng 12, còn hội thánh thì cần phải được thanh luyện không ngừng, bởi vì tất cả các phần tử đều bị tội lỗi tấn công. Trong hội thánh, luôn luôn có sự giao tranh giữa hoang địa và hoa viên, giữa tội lỗi làm mặt đất khô cằn và ân sủng tưới gội để mặt đất trổ sinh hoa trái thánh thiện. chúng ta hãy cầu nguyện xin Thánh Mẫu giúp chúng ta trong mùa vọng này biết uốn thẳng những lối đi của mình để cho lời Chúa hướng dẫn. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
Domini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Gentrix.
Ut iniepiciamo promissionibus Christi.
Orrimus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut che ange denunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài đoạn từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 9 tháng 12. Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một đan sĩ nổi tiếng sống thế kỷ thứ 12, đó là đan sĩ Roberto Thành Deutsch, một tỉnh gần thành phố Köln bên Đức. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu, mỗi người một cách, hãy tìm gặp Chúa Giêsu trong bánh thánh thể và trong lời Chúa để được ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha nhắc rằng, viện phụ Roberto đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng còn có giá trị đối với ngày nay và đã dấn thân trong nhiều cuộc tranh luận thần học quan trọng, điển hình như cuộc tranh luận về sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong tác phẩm De Divinis Officiis, người khẳng định rằng có sự tiếp nối giữa thân mình của ngôi lời nhập thể và thân mình hiện diện trong bánh và rượu của bí tích thánh thể. Ngày nay, người ta cũng có nguy cơ tái lượng định sự hiện diện thực của Chúa Giêsu phục sinh trong bí tích thánh thể, và chỉ coi thánh thể như là một lễ nghi hiệp thông hay là việc xã hội hóa. Nhưng Chúa Kitô phục sinh đặt mình ở trên tay chúng ta để kéo chúng ta ra khỏi chính mình, cho chúng ta nhập vào trong thân mình bất tử của Ngài, và hướng dẫn chúng ta tới cuộc sống mới. Đó là mầu nhiệm cần thờ lại và yêu mến một cách mới mẻ luôn mãi. Như giáo lý Công giáo, qua trái của sự suy tư đức tin và thần học dài 2000 năm đã dạy, Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể một cách duy nhất và không thể so sánh được. Một cách đích thực, thật sự, bản thể, với mình, máu, linh hồn và thiên tính của người. Dưới hình bánh và rượu, có Chúa Kitô toàn vẹn là Thiên Chúa và là người. Viện phụ Roberto cũng đề cập đến mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Khác với nhiều thần học gia, giải thích biến cố nhập thể nhằm mục đích để sửa chữa tội lỗi con người. Trong tác phẩm Việc Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi, viện phụ Roberto cho rằng nhập thể là biến cố chính của toàn lịch sử, đã được thấy trước từ đời đời một cách độc lập với tội của con người. Để toàn thụ tạo có thể ca ngợi Thiên Chúa Cha và yêu thương người như một gia đình duy nhất được quy tụ chung quanh Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Đan sĩ Roberto trông thấy nơi người đàn bà mang thai của sách Khải Huyền, toàn lịch sử nhân loại hướng về Chúa Kitô. Chúa Kitô luôn luôn là trung tâm của các chú giải kinh thánh của đan sĩ. Theo đan sĩ, toàn kinh thánh là một cuốn sách duy nhất hướng tới cùng một mục đích là ngôi lời Thiên Chúa, đứng đến từ một Thiên Chúa duy nhất và đã được viết ra bởi một thánh thần duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.